trí tuệ và cải huấn quanh thế giới. Ngay cả trước khi thành lập những trung tâm thiền Vipassana, theo truyền thống của chúng ta, rất nhiều khóa thiền 10 ngày được tổ chức ở trung tâm cải huấn, trong khi những trung tâm thiền cung cấp một môi trường giống nhau cho sự phát triển Dhamma. Môi trường tại nhà tù, nhà giam gặp nhiều thử thách và bất ổn hơn vì sự thay đổi nhân sự và con số tù nhân không ổn định. Chính trị, tài trợ của chính phủ và thiền sinh làm việc trong nhà tù thường quyết định trung tâm nào đó có thể ủng hộ chương trình Vipassana hay không. Thông thường có những chống đối ban đầu, rồi những trở ngại gia tăng và nhiều thử nghiệm trước khi một khóa thiền được tổ chức trong tù. Bởi vì truyền thống của chúng ta đòi hỏi nhân viên nhà tù tham dự một khóa Vipassana trước khi tổ chức khóa thiền nơi họ làm việc. Đòi hỏi người phục vụ Dhamma phải ở trong nhà tù 10 ngày. Thật là một phép lạ khi những khóa thiền đã được cho phép trong trại giam và nhà tù. Tuy thế, từ năm 1975, hàng ngàn thiền giả khắp thế giới đã tham dự và có được lợi lạc của Vipassana. Như thường xảy ra, sự hiện diện của Vipassana đã cải hóa không những cho cá nhân trong tù mà còn cho cả những nhà tù. Ấn Độ. Câu chuyện bắt đầu 30 năm trước ở Ấn Độ. Khóa thiền đầu tiên trong tù được Goenkaji hướng dẫn vào năm 1975 và 1977 cho 120 tù nhân tại nhà tù trung ương trọng cấm ở Jaipur do ông Ram Singh mời. Ông là bộ trưởng nội vụ trong chính phủ thuộc tiểu bang Rajasthan. Một khóa thiền thứ ba cho sĩ quan cảnh sát cao cấp và nhân viên nhà tù cũng được tổ chức tại viện cảnh sát ở Jaipur. Mặc cho sự thành công của những khóa thiền đầu tiên này, không có khóa thiền nào khác được tổ chức trong 15 năm. Rồi đến năm 1990 và 1991, 7 khóa thiền nữa trong tù được tổ chức ở tiểu bang Rajasthan và Gujarat. Những khóa thiền này là đề tài nghiên cứu xã hội học do Bộ Giáo dục tiểu bang Gujarat và Đại học Rajasthan tiến hành. Sự nghiên cứu cho thấy sự thay đổi tích cực rõ ràng trong thái độ và hành vi của những người tham dự, chứng minh rằng Vipassana có thể giúp người tội phạm trở thành người lương thiện trong xã hội. Vào tháng 11 năm 1993, một khóa thiền 10 ngày cho 96 tù nhân và 23 nhân viên nhà tù được tổ chức tại nhà tù Tihar ở New Delhi, một trong những nhà tù lớn nhất ở châu Á với khoảng 10.000 tù nhân. Tháng 1 năm sau, một khóa thứ hai cho 300 tù nhân được tổ chức do 6 thiền sư phụ tá hướng dẫn. 3 tháng sau và tháng 4 năm 1994, khóa thiền Vipassana lớn nhất được tổ chức do Goenkaji và 10 thiền sư phụ tá hướng dẫn cho hơn 1.000 tù nhân. Sau sự thành công của khóa này, một trung tâm Vipassana thường trực được thành lập trong nhà tù. Từ đó, khóa thiền Vipassana 10 ngày được tổ chức 2 lần mỗi tháng tại nhà tù Tihar và ít thường xuyên hơn tại 15 nhà tù khác ở Ấn Độ. 75 khóa thiền Vipassana được tổ chức tại nhà tù Ấn Độ vào năm 1975. Có một lúc có hai trung tâm thường trực trong nhà tù Ấn Độ, một ở Tihar và một ở nhà tù Nasik, tiểu bang Maharashtra, nơi Thánh Gandhi từng ngồi tù. Bởi vì sự thay đổi trong ban quản trị, chương trình Vipassana tại nhà tù Nasik bị hủy bỏ. Tuy nhiên, tại Delhi, Dhammatiha lớn mạnh và khóa thiền 20 ngày được tổ chức thường xuyên ở đó. Trong năm 2001, tổng cộng có 39 khóa thiền trong nhà tù Ấn Độ với 1.420 tù nhân tham dự, 978 cũ và 442 mới. Một bản nghiên cứu tên là Ảnh hưởng tâm lý của Vipassana đối với tù nhân ở Tiha được tiến hành bởi On India Institute của khoa học y khoa tại New Delhi vào năm 1997. Cuộc nghiên cứu này cho thấy thiền Vipassana giúp tù nhân gia tăng sự kiểm soát tình cảm, mang lại kết quả giảm sự tức giận, căng thẳng, thù nghịch, trả thù và tuyệt vọng. Nghiện ma túy, bệnh tâm thần và tâm lý cũng giảm bớt. Chandi Ramani Verma Da N. Agawa 1995, Kuma 1995, Vora 1995. Thêm vào đó, tù nhân thực hành Vipassana cho thấy sự gia tăng việc sẵn lòng làm việc, tham gia những chương trình trị liệu khác, tuân thủ luật nhà tù và hợp tác với viên chức nhà tù. Vora 1995. Con số nhiều tù nhân được lợi lạc từ Vipassana tương đương với lợi lạc của số cảnh sát đã tham gia khóa thiền ở Viện Huấn luyện Cảnh sát ở New Delhi. Tới năm 2001, 17 khóa thiền, một số với sự tham dự của 1.265 cảnh sát đã được tổ chức. Với Ấn Độ đứng đầu trong việc làm gương để mang Dhamma tới cho tù nhân, thiền sinh bắt đầu làm việc để truyền bá Vipassana trong nhà tù khắp thế giới. Đôi khi, nỗ lực chỉ mang lại một khóa thiền, nhưng hạt giống đã được gieo trồng. Những trường hợp khác, chương trình tiếp tục với sự thành công lớn lao. Đài Loan. Năm 1996, Goenkaji gặp Bộ trưởng Tư pháp Đài Loan tại Đài Loan. Kết quả của cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này, một khóa thiền 10 ngày được tổ chức tại nhà tù Minthetren gần Thanan, tại bờ biển Tây Nam của Đài Loan. Nhà tù Minthe là một trung tâm thử nghiệm về cải huấn ma túy nằm trên núi Xanh Mướt, giam giữ những tội nhân bị kết tội dùng ma túy. Vipassana phối hợp với chương trình tôn giáo để giúp người nghiện ngập phục hồi. Trong một việc chưa từng có trong lịch sử nhà tù Đài Loan, Goenkaji được mời để nói chuyện với 24 tù nhân tham dự khóa thiền. Từ đó, không có khóa thiền nào khác ở Đài Loan. Châu Âu. Cho tới năm 2003, khóa thiền duy nhất cho nhà tù châu Âu được tổ chức tại nhà tù AMP Lancaster, Anh Quốc vào tháng 11 1988. Khóa thiền được tổ chức sau khi hai viên chức học Vipassana và được khích lệ bằng kinh nghiệm cá nhân và thông tin về những khóa cho nhà tù ở những quốc gia khác, quyết định tìm hiểu khả năng có một khóa thiền ở Lancaster. 8 tù nhân tham gia và hoàn tất khóa thiền. Trong tạp chí nhà tù số 127, viết rằng Bộ Giáo dục Lancaster báo cáo có sự thay đổi đáng ghi nhớ về kỷ luật cá nhân tốt hơn, sẵn lòng để học và thành quả tốt. Bây giờ, 4 năm sau, một khóa thứ hai được tổ chức ở châu Âu. Tây Ban Nha cho phép khóa thiền đầu tiên cho nhà tù ở lục địa châu Âu, được tổ chức tháng 4, 2003 tại Cantrayan, nhà tù trọng cấm gần Barcelona. Câu chuyện đằng sau sự chấp thuận cho khóa thiền này và sự chuẩn bị thật đáng ghi nhớ. Khoảng 2 năm trước, một người về hưu tham dự khóa thiền đầu tiên tại Dhamma Neru, một trung tâm Vipassana ở Tây Ban Nha, gần Barcelona. Ông ta rất hứng khởi về phương pháp nên quyết định tình nguyện làm việc ở Khandrayan với ý định tổ chức khóa thiền trong nhà tù. Ông ta chọn nhà tù này bởi vì nhà tù được chính phủ cho phép thử nghiệm phương pháp mới để cải huấn tù nhân và là nhà tù Tây Ban Nha tân tiến nhất, có 600 nhân viên cho 1.400 tù nhân. Mùa hè năm ngoái, giám đốc nhà tù mời một số thành viên ban điều hành trình bày cho ban quản trị và chuyên gia. Khoảng 30 người tham dự, trong đó có một thẩm phán mà bà vợ đã tham dự khóa thiền. Kết quả rất tích cực. Một số thành viên ban điều hành và thiền sư trong vùng gặp ông giám đốc, ban quản trị và tù nhân nhiều lần. Trong tháng 10, 4 viên chức nhà tù, một nam tù nhân được tạm tha trong 10 ngày. Tham dự khóa thiền ở Dhamma Neru, sau đó một báo cáo chi tiết bằng tiếng Tây Ban Nha gồm mọi tiêu chí, nhu cầu được soạn thảo và đệ trình lên chính phủ. Trong 8 tuần trước khóa thiền phải chuẩn bị rất nhiều, 5 lớp hướng dẫn với những tù nhân muốn tham dự được tổ chức trong vòng 1 tháng. Cơ sở biệt lập trong phạm vi nhà tù sẽ được dùng cho khóa thiền có thể chứa được 25 thiền sinh. Nó được kiểm soát và chấp thuận. Giấy phép đặc biệt của chính phủ cho phép thiền sư và người phục vụ được ở trong nhà tù trong thời gian khóa thiền. Một hệ thống được thiết kế để chuẩn bị thực phẩm cho khóa thiền từ bếp chính. Nhà tù ở Madrid và Granada cũng muốn có khóa thiền, nhưng ban điều hành quyết định chờ cho tới khi khóa thiền ở Khandrayan kết thúc. Ông giám đốc cho biết nếu khóa thiền vào tháng 4 thành công, ông ta sẽ hỗ trợ những nơi khác. Với sự chuẩn bị chu đáo và chỉ còn vài trục trặc vào phút chót, khóa thiền bắt đầu đúng giờ và thành công mỹ mãn. 18 gương mặt rạng rỡ hoàn tất khóa thiền. Họ chia sẻ kinh nghiệm với những tù nhân khác, gia đình và khách viếng thăm trong buổi tiếp xúc ngày thứ 11. Một thiền sinh yêu cầu thiền sư của khóa thiền viết một bài về khóa thiền cho tạp chí nhà tù, phát hành cho 7.000 tù nhân khắp Catalonia. Ông giám đốc rất ngạc nhiên bởi sự thay đổi của thiền sinh. Ông sắp xếp buổi thiền hàng ngày cho họ và yêu cầu một khóa khác cho 30 thiền sinh vào mùa thu năm 2003. New Zealand. Từ năm 1999, những khóa thiền Vipassana đã được tổ chức ở New Zealand tại Te Hitu, một trung tâm cải huấn do người Maori, thổ dân New Zealand, điều hành cho tù nhân được tha sớm và tạm tha người Maori. Mặc dù do tư nhân khởi động nhưng được bộ cải huấn tài trợ. Tên trung tâm là Maori Kaupapa, nghĩa là dựa trên giá trị và văn hóa Maori. Chương trình mãn hạn tù trước 3 tháng bắt đầu với một khóa thiền Vipassana 10 ngày. Viên chức ở Te Hitu hỗ trợ 100% bởi vì họ thấy nó giúp ích cho tù nhân đã tham dự những chương trình khác. Vipassana được phối hợp vào chương trình của Tehitu tháng 9, 1999. Sau khi hai viên chức tham dự khóa thiền Vipassana 10 ngày tại trung tâm thiền Dhamma Medini gần Auckland, những viên chức khác nhanh chóng được thuyết phục rằng thiền Vipassana sẽ có lợi lạc và quyết định thí nghiệm ở Tehitu. Bây giờ đã có 9 khóa tại Tehitu và nó trở thành một phần trong chương trình. Bộ cải huấn chỉ cho phép tối đa 10 tù nhân tham dự mỗi chương trình ở Tehitu. Ngay cả có được 10 tù nhân cũng khó khăn, bởi vì bộ cẩn thận trong việc đưa 10 tù nhân tới trung tâm cải huấn Tehitu. Trung bình có từ 6 tới 7 người một khóa. Nam nữ thiền sinh trong cộng đồng có liên hệ với Tehitu cũng tham dự những khóa thiền. Từ khi Vipassana được giới thiệu vào chương trình ở Tehitu, mức độ tái phạm giảm xuống. Thái Lan. Sau khi đọc về phim thiền trong tù, Tổng Thanh tra Bộ Cải huấn dàn xếp để thiền sư phụ tá trình bày cho viên chức nhà tù. Nhưng sau khi được biết người phục vụ Vipassana phải ở lại với tù nhân, viên chức này hủy bỏ. Rồi 5 năm sau, một thiền sinh cũ làm việc ở đài truyền hình Lòng Tiếng Thái vào trong phim. Bà tổng giám đốc xem phim trên đài truyền hình và sau đó nhiệt tâm muốn thử thiền Vipassana trong nhà tù Thái. Tháng 5 năm 2002, một khóa thiền được hướng dẫn bởi thiền sư Tỳ Kheo, một thành viên trong tăng đoàn do Đức Phật thành lập qua nhiều thế kỷ cũng dạy Vipassana theo truyền thống này. 49 người đàn ông nghiện ma túy và hai viên chức nhà tù tham dự khóa thiền này ở nhà tù Koh Lon Bai tại quận Sikkim, phía đông bắc Bangkok. Một khóa thiền thứ hai cho 50 phụ nữ tại một nhà tù khác được tổ chức 2 tháng sau đó. Bà tổng giám đốc, người đề nghị cho Vipassana vào trong nhà tù, tham dự khóa này. Bà ở tại một phòng nhỏ với tiện nghi tối thiểu như những thiền sinh khác. Sau khóa thiền, bà tuyên bố hai địa điểm này sẽ trở thành trung tâm Vipassana thường trực. Vào buổi chiều của khóa thiền thứ ba cho nam và nữ, nhiều tù nhân từ những nhà tù khác tới một cách bất ngờ. Giám đốc nhà giam gửi họ tới, nghĩ rằng thiền Vipassana sẽ biến những tù nhân ngỗ nghịch thành thiên thần như một phép lạ. Thật không may là phần lớn phải gửi về vì không đủ thì giờ hoàn thành thủ tục. Tổng cộng 6 khóa thiền cho 377 nam và nữ thiền sinh trong năm 2002, và 6 khóa nữa được hoạch định cho năm 2003. Tháng 8 vừa qua, báo Bangkok Post viết rằng Bộ Cải huấn dự định sẽ biến 3 nhà tù thành trung tâm thiền cho tù nhân sau khi khóa thiền ở Koh Lon Bai thành công. Ở miền Bắc, một trung tâm sẽ mở ở nhà tù Koh Tao tại Song Kha, và tại miền Trung tại nhà tù Rayon. Koh Lon Bai sẽ là trung tâm cho vùng Đông Bắc. Tuy nhiên, từ đó Bộ Cải huấn đã thay đổi nhân sự nên không biết chính sách cải tổ còn hiệu lực không. Mễ Tây Cơ. Sự kiện dẫn đến một khóa thiền ở Mễ Tây Cơ xảy ra khi một viên chức nhà tù tham dự một khóa thiền Vipassana và kể lại cho sếp nghe. Tổng giám đốc, sếp của bà, trông coi 20 nhà tù ở tiểu bang Mexico. Sau khi xem phim thiền trong tù. Bà ta rất nhiệt tình và nôn nóng mở khóa thiền cho nhà tù. Đây là kết quả của 3 cuộc họp với bà và 1 cuộc họp với thiền sư Vipassana. Sau cùng, 12 tù nhân từ những nhà tù khác nhau tham dự khóa thiền. Đây là điều kiện bắt buộc để được phép tổ chức khóa thiền trong tù. Sau 2 cuộc họp nữa với chính quyền, ngày giờ cho khóa thiền được ấn định. Khóa thiền được tổ chức tại nhà tù Benande Santiaguito, tiểu bang Mexico ở Olmoloya de Juarez. Nhà tù có 1.500 tù nhân và là nhà tù gương mẫu cho nhà tù ở châu Mỹ Latin. Và bây giờ lại chứng tỏ điều đó bằng cách tổ chức một khóa thiền Vipassana. Khóa thiền thực ra nằm tại một cơ sở nhỏ hơn, ngay đằng trước trụ sở chính. Nơi đây hoàn toàn biệt lập, thiền sinh có phòng riêng và có nơi đi bộ rộng rãi. Sau khi phỏng vấn 30 tù nhân, tất cả sẽ được phóng thích 1 tuần nữa. 18 người được chọn để tham gia. Nhóm này gồm kẻ sát nhân, trộm cắp, buôn bán ma túy và súng đạn. Tất cả đều hăng hái và tập luyện nghiêm chỉnh. Có một vài xáo trộn và không thiền sinh nào bị yêu cầu phải ra về. Trong và sau khóa thiền, tất cả đều bày tỏ lòng cảm kích và quyết tâm thay đổi lối sống. Đài truyền hình và báo chí tham dự buổi tiếp xúc ngày thứ 11, và ngày hôm sau, ít nhất 5 tờ báo đăng sự thành công của khóa thiền. Viên chức chính quyền rất hài lòng là mọi việc xảy ra thông suốt và muốn thành lập một chương trình Vipassana liên tục và thường xuyên tại nhà tù Olmoloya vào đầu năm tới. Hiệp hội Vipassana Mễ sẽ có cuộc họp với chính quyền để quyết định sẽ làm như thế nào. Hoa Kỳ. Dư luận và chính sách về tù nhân ở Mỹ rất khác biệt và trái ngược. Ủng hộ cho sự cải huấn bị cho là ngây thơ và nuông chiều. Trong lúc người đề xướng biện pháp trừng phạt nhiều hơn bị cho là hoài nghi và thù hằn. Ngay cả những trại giam coi sự cải huấn là một biện pháp khả thi hay thiên về trừng phạt thường lưỡng lự trong việc thí nghiệm một chương trình không điển hình cho phương Tây. Tuy nhiên, có sự đồng thuận phổ quát rằng hệ thống như hiện có không hữu hiệu. Tới thời điểm này, có 2 triệu tù nhân đang bị giam giữ tại nhà tù liên bang, tiểu bang và địa phương. Tổng cộng gần 6.600.000 người ở Mỹ hiện đang được thả sớm, hay trong nhà tù hay tạm giam, 1 người trong 32 người. Mặc dù án tù thường rất nặng, tỷ lệ tái phạm cao ở mức độ báo động, khoảng 67.5% trong vòng 3 năm sau khi được thả. Theo một bản nghiên cứu, gần 300.000 người được tha trong năm 1994, Bộ Tư pháp Mỹ. Vipassana đã mang đến cho hệ thống nhà tù Mỹ một lối thoát về sự tranh luận làm sao để có được sự thay đổi từ bên ngoài. Bằng cách trực tiếp cho tù nhân trách nhiệm và phương tiện để thay đổi tự bên trong. Vào lúc phát hành bản tin Vipassana này, tháng 5, 2003, chỉ có một số ít nhà tù ở Mỹ mở cửa cho Vipassana. Nhưng điều này tạo ra một nền móng vững chắc cho tương lai. Sau đây là lịch sử tổng quát về những khóa thiền Vipassana trong những nhà tù ở Mỹ. trung tâm cải huấn phía bắc quận King, Sydney, Washington. Trung tâm cải huấn phía bắc quận King, NRF, là nhà tù đầu tiên ở Bắc Mỹ tổ chức khóa thiền Vipassana theo truyền thống này, và là nhà tù duy nhất đang có những khóa thiền đã thiên về sự cải huấn như là một hình thức sáng sủa. NRF là một trung tâm phóng khoáng. Tuy thế, vẫn còn nhiều lo âu trong buổi chiều trước khóa thiền đầu tiên ở NRF vào tháng 11 năm 1997. Tỷ lệ tái phạm thường rất cao trong số tù nhân, và hoài nghi của tù nhân cũng như viên chức nhà tù. Nhiều viên chức không tin là tù nhân có thể giữ im lặng, ngồi thiền nhiều giờ và tuân theo chương trình nặng nề của khóa thiền. Hơn nữa, khóa thiền sẽ đưa họ tới một nền văn hóa khác nhau mà một số sẽ thấy khó khăn và xa cách. Đối với những tù nhân mà việc đọc hay viết có giới hạn, ngay như bản niêm yết cũng là vấn đề. Ta có thể tưởng tượng nhóm tù nhân đầu cảm thấy như thế nào khi ôm chăn gói và đi dọc theo hành lang tới khu vực khóa thiền. Vào cuối khóa, viên chức nhà tù, những tù nhân khác, gia đình và thân hữu của 11 người đã hoàn tất khóa thiền, tụ tập trong phòng thể dục để chào đón họ. Khi họ bước vào, những tù nhân và viên chức đứng dậy để hoan hô. Ta cảm thấy họ hoan hô không chỉ cho những người đã hoàn tất khóa thiền, mà còn cho khả năng thay đổi và hy vọng mà họ đại diện. Từ tháng 11, 1997, tới tháng 8, 2002, tổng cộng có 20 khóa thiền được tổ chức ở NRF, cứ mỗi 3 hay 4 tháng. Khóa thiền được phục vụ bởi những người phục vụ Dhamma từ khắp Bắc Mỹ, gồm cả nhiều viên chức ở NRF. Tổng cộng 130 nam và 61 nữ hoàn tất ít nhất một khóa ở NRF. Suốt thời gian này, có những lớp giới thiệu trước khóa để những tù nhân muốn tham dự làm quen với điều lệ và nhu cầu. Việc này làm giảm hố ngăn cách của những người không biết chữ và thiếu năng khiếu học hỏi, trở ngại văn hóa và tôn giáo, không tin cậy và hoài nghi. Những khóa thiền Vipassana và sự hành thiền hàng ngày trở thành một phần của sinh hoạt bình thường. Buổi tiếp xúc ngày thứ 11 thường được viên chức tham dự nếu họ được nghỉ ngày đó, gồm cả trưởng ban an ninh lúc nào cũng có mặt. Biết được giới hạn và khó khăn, nhân viên ở NRF bắt đầu thu thập dữ kiện khách quan về ảnh hưởng của những khóa thiền này. Năm 2002, quản lý chương trình ở NRF hoàn tất bản nghiên cứu sự tái phạm trong Vipassana, gồm có dữ kiện thu thập từ khóa 1 đến khóa thứ 8. Kết quả cuối cùng của bản nghiên cứu này cho thấy khoảng gần một nửa, 56% tù nhân hoàn tất một khóa thiền tại NRF. Trở lại nhà tù quận King sau 2 năm, so với 75% trong bản nghiên cứu dân số chung của NRF gồm 437 người. Nói rõ hơn, 3 trong 4 tù nhân NRF tái phạm trong vòng 2 năm, trong khi chỉ có 2 trong 4 tù nhân Vipassana tái phạm. Hơn nữa, trung bình số bị bắt giảm từ 2.9 trước Vipassana xuống còn 1.5 sau Vipassana. Sử dụng con số khích lệ từ giai đoạn đầu của bản nghiên cứu này và kinh nghiệm học Vipassana, Vấn đề uống rượu, hành vi phạm pháp. Một nhóm nghiên cứu viên tại Viện Đại học Washington nhận được tài trợ vào tháng 10 năm 1998 từ Viện Nghiên cứu Quốc gia về lạm dụng rượu và nghiện rượu để làm cuộc nghiên cứu 2 năm về ảnh hưởng của những khóa thiền Vipassana ở NRF về trí nhớ, tái phạm tâm lý và tâm linh. Kết quả sơ khởi của sự nghiên cứu cho thấy rằng tất cả những người tham gia trong cuộc nghiên cứu cải thiện từ những giải pháp căn bản, nhưng những người hoàn tất khóa thiền Vipassana có kết quả tốt hơn nhiều nếu so sánh với người khác. Ví dụ, giảm sử dụng ma túy, nóng nảy, chán nản và thù nghịch. Những thông tin thêm từ bản nghiên cứu này sẽ được công bố gần đây. Không khóa thiền nào khác sẽ được tổ chức tại NRF vào tháng 11, 2002. Trung tâm cải huấn phía Bắc quận Keene đóng cửa 16 năm hoạt động như là một trung tâm giam giữ theo hình thức khác. Trại giam San Francisco, San Bruno, California. Khóa thiền đầu tiên tại nhà giam quận San Francisco được tổ chức vào tháng Giêng và tháng 2 năm 2001. Đây là nhà giam thứ hai và là nhà giam tội nhẹ thứ nhất tại Mỹ tổ chức khóa thiền Vipassana. Khóa thiền bắt đầu với 14 thiền sinh, 4 người phục vụ Dhamma toàn thời gian, cộng với một cảnh sát và một trung sĩ đã ngồi một khóa 10 ngày. Khóa thiền được tổ chức tại tòa nhà nhỏ bên cạnh nhà giam chính, thường được dùng để học máy vi tính cho tù nhân và viên chức. Nhân viên nhà tù dời đi chỗ khác để dành chỗ cho khóa thiền với 3 phòng ngủ, chỗ ở cho người phục vụ và thiền sư. Một phòng ăn riêng biệt và khu đi bộ. Một cảnh sát viên được đặt trong một căn phòng có khóa 24 giờ một ngày để mở và đóng cửa và để giữ an ninh. Những viên chức cảnh sát và thường dân làm việc chung với nhau để chuẩn bị và hoàn tất khóa thiền. Văn phòng cảnh sát làm đủ mọi cách để làm cho khóa thiền thành công. Họ nhận ra rằng những tù nhân này làm việc cực nhọc và cảm thấy rằng càng được hỗ trợ, họ càng luyện tập tốt hơn. Cộng đồng Dhamma trợ giúp cốt yếu bằng cách cung cấp bữa ăn trưa nóng để tăng cường cho bữa ăn của nhà tù vốn rất thiếu thốn. Họ giúp để chuẩn bị nơi hành thiền, mang tới những gì cần trong thời gian khóa thiền, sắp xếp cho ngày Metta, buổi tiếp tân ngày thứ 11 và dọn dẹp sau khóa. Khi sự im lặng chấm dứt, 13 thiền sinh hoàn tất khóa thiền bày tỏ lòng tri ân đối với Goenkaji, với Đức Phật và đối với Dhamma. Trong ngày Metta và buổi tiếp xúc ngày thứ 11, họ mô tả phương pháp và bằng cách nào phương pháp giúp ích cho họ đương đầu với khó khăn và khả năng có sự chọn lựa đúng đắn trong cuộc đời. Cuộc phỏng vấn thiền sinh và buổi tiếp xúc ngày 11 được quay video để dùng trong tương lai cho nhà tù. Trại giam dàn xếp buổi ngồi thiền chung hàng tuần sau khóa thiền và cho phép thiền sinh kỳ cựu trong cộng đồng tới ngồi thiền chung với tù nhân mỗi tuần một lần. Tù nhân cũng được sắp xếp để có thể duy trì sự hành thiền hàng ngày. Trong tuần đầu tiên, tất cả 13 tù nhân tới để ngồi và trao đổi kinh nghiệm. Tất cả đều cảm thấy bây giờ họ đã có phương tiện để giúp họ trong cuộc đời. Hầu hết đều dùng trí tuệ mới phát triển để đối phó với những hoàn cảnh khó khăn theo cách tích cực và tránh được rắc rối. Một hay hai người sa ngã nhưng rất vui khi biết rằng họ có thể bắt đầu trở lại. Khóa đầu tiên là sự khởi đầu rất mạnh và viên chức cảnh sát rất có ấn tượng về khả năng của tù nhân có thể học và nhận được lợi lạc từ Vipassana. Họ cũng rất khâm phục là cộng đồng Dhamma không có gì khác ngoài việc giúp đỡ những tù nhân học thiền Vipassana. Mặc dù mọi người đều nói khóa thiền rất thành công, không có khóa nào được hoạch định trong thời gian này. Nhà tù đã đối diện với một số thử thách lớn lao từ sau khóa thiền đó, nhưng họ tự tin rằng sẽ có thêm những khóa thiền trong tương lai. Trung tâm cải huấn Đức Vua E. Donaldson, Bessemer, Alabama. Khóa thiền Vipassana 10 ngày tại nhà tù tiểu bang, một nhà tù trọng cấm ở Mỹ, được tổ chức vào tháng 1, 2002 cho 20 tù nhân ở trung tâm cải huấn Đức Vua E. Donaldson tại Bessemer, Alabama, phía đông nam Birmingham. Có khoảng 1.500 tù nhân ở Donaldson, trong đó có tử tù, nhà tù tiểu bang. Đức Vua E. Donaldson là nhà tù trọng cấm ở Alabama và có lịch sử là nhà tù tàn bạo và khắc nghiệt nhất ở Alabama. Trước đây được gọi là nhà tù tiểu bang phía đông của Jefferson. Bây giờ được đặt tên của một viên chức bị đâm chết mấy năm trước. Khoảng một nửa trong số 20 tù nhân tham dự bị tù chung thân. Một số có thể được giảm án, một số không hy vọng được giảm án. Phần lớn bị giam giữ vì tội phạm hung bạo, trong lúc có người bị nhốt ở đó vì tội không bạo động như ăn trộm và buôn bán ma túy. Trong số thiền sinh có hai imam, tu sĩ thuộc truyền thống Hồi giáo Shia và Sunni, cũng như hai tín đồ của Gospel và Baptist. Để xem báo cáo đáng khích lệ này, hãy đọc bản tin Vipassana tháng 5, 2002. Khóa thiền 10 ngày thứ hai tại Donaldson được tổ chức vào tháng 5, 2002. 18 người tham dự và 17 người hoàn tất. Một người là thiền sinh của khóa thứ nhất. Vào lúc bế mạc khóa thiền, Goenkaji viếng thăm nhà tù trong cuộc hành trình thiền. Bây giờ ở Bắc Mỹ và hướng dẫn một buổi thiền chung với sự tham dự của thiền sinh thuộc hai khóa thiền trong tù. Goenkaji nói chuyện với họ, bày tỏ lòng vui mừng khi họ tham dự khóa thiền 10 ngày. Nói với họ, bây giờ họ có trách nhiệm nặng nề làm gương Dhamma cho những người khác ở trong tù và giúp họ thanh lọc tâm. Sau cuộc họp với viên chức cao cấp, Goenkaji có buổi nói chuyện dài về thiền Vipassana cho thiền sinh cũng như viên chức cải huấn và ban quản trị Donaldson, cũng như một nhóm 29 tù nhân muốn tham dự khóa kế tiếp. Vào cuối buổi tham vấn, một tù nhân hỏi về sự tụng niệm mà ngài và vợ ngài tụng vào buổi sáng. Sau sự giải thích ngắn gọn, Goenkaji chấm dứt buổi nói chuyện và lập tức bắt đầu tụng Satpakha Mangala, Satpakha Mangala. Nguyện cho tất cả được hạnh phúc trong lúc bước ra khỏi phòng. Vào thời điểm này, không có khóa nào khác được hoạch định tại Donaldson. Nhưng nhiều tù nhân vẫn tiếp tục hành thiền. Một thiền sinh cũ ở NAF nói với Goen Kasi: khi tôi ra khỏi khóa thiền gần một năm trước, tôi không biết tôi đã làm gì. Tôi không biết nó ảnh hưởng đến đời tôi ra sao trong tương lai. Mỗi ngày tôi đều thấy sự thay đổi nơi bản thân, trong việc tôi liên hệ với người khác ra sao, trong sự bình yên trong tâm tôi, trong cách tôi hành xử trong mọi hoàn cảnh. Tôi thú nhận tôi không hành thiền hàng ngày. Tôi cố gắng, và ngay như tôi không thể ngồi một tiếng thì tôi ngồi một chút, và nó hữu ích. Trong lúc ở đây tại NRF, tôi không vui và đương nhiên không muốn ở đây. Nhưng bây giờ tôi có thể nhìn lại và không thấy gì ngoài sự cảm kích kinh nghiệm nhận được và được ở đây trong lúc khóa thiền được tổ chức. Nó thay đổi hoàn toàn đời tôi. Tôi đặc biệt muốn cảm ơn thầy và vợ thầy vì sự tham gia vào việc này, và cũng cảm ơn các viên chức NRF và cộng đồng Vipassana ở địa phương. Tất cả những gì tôi có thể nói là ngày hôm nay tôi hết sức biết ơn. Trong một lá thư, một thiền sinh là tù nhân dẫn chứng kinh Pháp Cú: bây giờ hãy để cho mọi người biết rằng những chiến sĩ ở Donaldson bây giờ tuyên bố: chúng ta được phước lành khi sống giữa những người thù ghét mà không thù ghét ai. Giữa những người thù ghét, hãy để chúng ta không thù ghét. Một thiền sinh là tù nhân viết. Có ảnh hưởng rõ ràng ngay cho cả viên chức cải huấn, và đó là điều chắc chắn phải tiếp tục. Tôi tin tưởng chắc chắn chuyến viếng thăm của Goen Kasi tạo ảnh hưởng lớn lao đến nhiều người ở đây. Và tôi nói không chỉ riêng cho tù nhân, từ kinh nghiệm cá nhân, tôi phải nói rằng Vipassana có ảnh hưởng sâu đậm nhất mà tôi từng chứng kiến đến một nhóm tù nhân. Những thay đổi mà tôi để ý trong người tôi đã có sự khác biệt đáng ghi nhớ trong cách tôi nhìn sự việc với sự bình tâm. Tôi có khả năng đối phó với tình huống một cách bình tĩnh hơn. Trước đây, bởi vì bây giờ tôi có thể nhìn sự việc dưới quan điểm tốt hơn. Tôi tự cho mình đầy đủ thì giờ để đoan chắc với chính tôi rằng mọi thứ tôi trải nghiệm từ Vipassana là có thật, chứ không phải là mơ mộng thoáng qua. Bây giờ tôi có thể đoan chắc kinh nghiệm này đúng là có thật. Tôi tiếp tục hành thiền hàng ngày. Nó mang lại sự thay đổi vĩ đại trong đời tôi. Tôi tìm được sự bình an như thế trong việc ngồi hàng ngày. Thỉnh thoảng tôi ngồi 2 tiếng vào buổi sáng. Và thật khó tin, giờ thứ hai luôn luôn tốt hơn giờ thứ nhất. Với điều này trong tâm, tôi quyết định ngồi suốt đêm vào thứ bảy và chủ nhật này. Tôi dự định bắt đầu lúc 10 giờ đêm và kết thúc lúc 6 giờ sáng. Vipassana có thể có sự khác biệt như thế trong tâm của những người ở đây. Và ngược lại, có thể cho xã hội nói chung biết rằng con người có thể và sẽ thay đổi. Lời khuyên để giới thiệu Vipassana cho trung tâm cải huấn. Sự giới thiệu Vipassana cho trung tâm cải huấn hữu hiệu nhất bằng nỗ lực của số đông qua sự tiếp xúc cá nhân. Thiền sinh cũ có liên hệ hay những người sẵn lòng nhận ra và tiếp xúc với người có thẩm quyền trong trung tâm cải huấn có thể giúp trong nỗ lực này. Những bước cần làm: nhận ra người trong hệ thống nhà tù quan tâm đến sự lợi lạc của Vipassana. Chuyên gia trong chương trình chữa trị trong nhà tù là người tốt để bắt đầu, và viên chức cải huấn cần được tiếp xúc. Tốt hơn không nên gặp tù nhân trước để trình bày, nhưng hãy chờ cho tới khi bạn có sự hậu thuẫn của ban quản trị và một kế hoạch thật sự để có một khóa thiền. Nên dùng những tài liệu trong hồ sơ giới thiệu. Nó gồm có tiêu chí cho những khóa thiền Vipassana trong trung tâm cải huấn, những bài viết về nhà tù ở Mỹ, báo cáo về tái phạm ở NRF, bài viết của Associated Press về khóa thiền ở NRF, hai bài viết của tuần báo San Francisco về NRF và San Bruno và phim thiền trong tù, bản quảng cáo về thiền trong tù. Những tài liệu này có trên website của nhà tù www.raisan.dhamma.org. Thông thường, việc chiếu phim thiền trong tù hoặc phim thay đổi từ nội tâm hoặc cả hai cho các viên chức phụ trách nhà tù là một cách rất mạnh mẽ để truyền đạt sự lợi lạc của Vipassana. Một bước quan trọng là cho nhân viên nhà tù, cả viên chức lẫn ban quản trị, tham dự một khóa thiền 10 ngày trước khi tổ chức khóa thiền trong tù. Đây là cách duy nhất cho họ hiểu được họ làm gì và cách nào để hỗ trợ một khóa thiền Vipassana một cách thích hợp. Những điều này cần được giới thiệu rất sớm trong tiến trình hoạch định. Thông báo cho người liên lạc ở nhà tù trong vùng về những hoạt động của bạn, và một khi có sự quan tâm thật sự của nhà tù, liên lạc với họ để được giúp đỡ trong bước kế tiếp. Phục vụ một khóa thiền trong nhà tù, trại giam. Phục vụ một khóa thiền trong trung tâm cải huấn rất có lợi và đầy thử thách. Tất cả người phục vụ tiếp xúc thường xuyên với thiền sinh và có thể được yêu cầu làm công việc của quản lý như trong khóa thiền ở trung tâm. Thiền sinh cũ phải được củng cố trong thực hành và đã phục vụ nhiều khóa trước khi phục vụ một khóa thiền trong tù hay nhà giam. Có nhiều công việc một thiền sinh chưa lão luyện cũng có thể phục vụ, như là hoạch định, chuẩn bị, thực phẩm. Nếu bạn muốn phục vụ một khóa trong nhà tù, vui lòng thông báo cho người liên lạc với nhà tù nơi bạn ở. Xin lưu ý là cập nhật những khóa thiền trong tù trên thế giới có trên website www.raisan.dhamma.org. Ấn bản quốc tế, tháng 5, 2003. Vipassana tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Cuộc họp hàng năm của Diễn đàn Kinh tế Thế giới là sự họp mặt quan trọng của giới lãnh đạo doanh nghiệp, kỹ nghệ và chính phủ trên thế giới ngày nay. Mỗi tháng giêng, diễn đàn lôi cuốn hơn 1.000 nhà lãnh đạo của những công ty đa quốc gia lớn. Những nhà khoa bản, lãnh đạo chính phủ gồm cả những người đứng đầu chính phủ và nhà nước tới một nơi nghỉ dưỡng trực tiếp Advent ở Davos, Thụy Sĩ. Trong lúc gặp gỡ riêng tư, họ thảo luận với đồng nghiệp về những khó khăn đương thời liên quan đến kinh tế, môi trường, y tế và văn hóa toàn cầu. Mục đích là để chia sẻ quan điểm làm cách nào để hoàn thiện những giải pháp cho những khó khăn chung trong thời đại của chúng ta. Cuộc họp năm nay, đầu thiên niên kỷ mới, có chủ đề khởi đầu mới tạo ra khác biệt. Trong quá khứ, những nhà lãnh đạo tinh thần được mời tham dự diễn đàn. Và năm 2000, Thiền sư Goenka được mời làm thành viên của diễn đàn. Ông diễn thuyết với nhiều tiểu bang và đọc một bài diễn văn chính. Ngày đầu tiên của cuộc họp, Thiền sư Goenka được đài CNBC phỏng vấn. Đây là một đài truyền hình tin tức tại Mỹ, đồng thời cung cấp video nội bộ cho diễn đàn. Thiền sư nêu ra sự quan trọng của tâm linh, không tông phái trong việc thực hiện chiến lược kinh doanh. Không có nền tảng của Dhamma, ông cho thấy tất cả tiền tài và thành công trong thương trường chỉ là sự thành tựu vô nghĩa. Thiền sư Goenka cũng tham gia thảo luận của tiểu bang với đề tựa Tương lai của tôn giáo không còn đức tin. Cùng tham dự với ông là một tu sĩ người Do Thái, một lãnh tụ Hồi giáo, một giáo sư về triết lý Trung Hoa của trường Harvard và một giáo sư về tôn giáo của Harvard. Thiền sư Goenka nhấn mạnh rằng có hai khía cạnh của tôn giáo. Một là vỏ bề ngoài thường gồm có nghi thức, nghi lễ và tế tự, thần bí, đức tin triết lý và giáo lý. Đây là đặc tính của phần lớn những tông phái. Tín đồ của những tông phái này có thể không có một chút đạo đức, tình thương, lòng trắc ẩn hay thiện ý. Và tuy thế, vẫn tự nhận là những người sùng đạo bởi vì họ cử hành một nghi thức hoặc có một đức tin nào đó. Những người như thế lừa dối chính họ và bỏ qua tinh túy bên trong của tôn giáo là sống một cuộc đời đạo hạnh tràn đầy tình thương, lòng trắc ẩn, thiện ý và khoan dung. Tinh túy bên trong là mẫu số chung của mọi tôn giáo. Nếu người ta thực hành những điều này, họ sẽ tìm thấy sự bình an đích thực, và tôn giáo sẽ không bao giờ còn là nguyên nhân của xung đột và đối đầu. Thiền sư Goenka cũng tham dự chương trình dạ tiệc về đề tài chết, thăm dò điều cấm kỵ. Trong xã hội hiện nay, Ngài nhận xét cái chết được coi là điều cấm kỵ bởi vì người ta sợ cái chết và không muốn ngay cả việc chỉ nghĩ về cái chết. Tuy nhiên, nếu người ta không sợ thì không còn sự cấm kỵ nữa. Thật ra, phức cảm, sợ hãi, gồm cả sợ chết, có thể được loại trừ hẳn bằng cách luyện tập một phương pháp khoa học, một sự luyện tập tinh thần do Đức Phật tìm ra. Loại trừ được mọi phức cảm, gồm cả sự sợ hãi, phương pháp này được gọi là thiền Vipassana. Đề tài của một buổi dạ tiệc khác là phải làm gì khi bạn tức giận? Thiền sư Goenka mô tả sự tức giận là một phản ứng đối với cảm giác khó chịu trên cơ thể do tâm cảm nhận được. Ông giải thích bằng cách nào Vipassana phá vỡ rào cản giữa tâm, ý thức và vô thức, và làm thế nào để rèn luyện tâm không phản ứng lại cảm giác dù là dễ chịu hay khó chịu. Trong một tình huống thường phát sinh ra tức giận, ta chỉ quan sát cảm giác trên thân với sự hiểu biết rằng chúng đều vô thường. Làm như thế khiến sự tức giận không nảy sinh. Cùng một lúc, nó dần dần diệt trừ khuôn mẫu, thói quen xấu, thoát khỏi khuynh hướng trở nên tức giận. Bài diễn văn chính của Thiền sư Goenka tại diễn đàn với đề tài "Đây có phải là tốt nhất không? Ý nghĩa của hạnh phúc." Ông giải thích rằng bất hạnh xảy ra vì những bất tịnh trong tâm. và ông mô tả cách để đạt được hạnh phúc bằng cách hành thiền Vipassana. Đối với số đông những nhà lãnh đạo kinh doanh thế giới, những tổ chức chuyên nghiệp và cơ quan chính phủ, đây là cơ hội đầu tiên được tiếp cận với Dhamma thực thụ. Do đó, sự tham dự diễn đàn của thiền sư mang lại thành quả sâu rộng cho sự tốt lành và hạnh phúc của nhiều người. Ấn bản quốc tế, tháng 3, 2000. Ý nghĩa của hạnh phúc. SN Goenka. Diễn văn tại Hội nghị Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ, 31 tháng 1, 2000. Mọi người tham dự diễn đàn này nằm trong một nhóm người độc đáo trên địa cầu. Họ thường là những người giàu có nhất, quyền lực nhất, thành công nhất trên thế giới. Ngay như việc được mời tham dự diễn đàn kinh tế là sự công nhận địa vị nổi tiếng của họ so với người khác. Khi người nào có tất cả tiền bạc, quyền lực và địa vị mà họ mong ước, họ có nhất thiết được hạnh phúc hay không? Tất cả những sự thành đạt và mãn nguyện này có mang lại mọi thứ không? Hay là có những mức độ hạnh phúc lớn hơn mà ta có thể đạt được? Hạnh phúc là một trạng thái phù du. Nó qua đi rất nhanh. Giây phút này có, giây phút kế tiếp đã biến mất. Một ngày khi tất cả đều êm xuôi trong công việc, trương mục ngân hàng, trong gia đình, ngày đó có hạnh phúc. Nhưng điều gì xảy ra khi gặp phải những điều không vừa ý? Khi những việc ngoài tầm kiểm soát xảy ra, khiến cho hạnh phúc và sự hài hòa của quý vị bị ảnh hưởng. Mọi người trên thế giới, bất kể quyền lực và địa vị, đều sẽ gặp những thời kỳ mà tình huống xảy ra ngoài sự kiểm soát và không theo ý mình. Nó có thể là sự phát hiện mình mắc phải chứng bệnh ngặt nghèo, có thể là ly dị hay phát giác người phối ngẫu ngoại tình. Đối với những người quá quen với thành công trong cuộc đời, nó có thể chỉ là sự thất bại nào đó, một quyết định làm ăn sai lầm, công ty của quý vị bị phá sản và quý vị bị mất việc, thất bại trong một cuộc bầu cử, người nào đó được đề cử vào chức vụ mà quý vị ao ước, hay con em của quý vị bỏ nhà ra đi, hay chống đối lại những giá trị mà quý vị cho là quý giá. Dù cho quý vị giàu có, tiếng tăm, quyền lực đến đâu đi nữa, những sự kiện trái ý và thất bại như thế thường gây ra rất nhiều đau khổ. Kế đến là câu hỏi: làm sao để đối phó với những giai đoạn bất hạnh này khiến cho cuộc sống lý tưởng bị xáo trộn? Những giai đoạn như thế chắc chắn xảy ra ngay cả đối với cuộc đời tốt đẹp nhất. Quý vị có hành xử một cách từ tốn và bình tâm, hay là quý vị phản ứng bằng sự ghét bỏ đối với nỗi khổ mà quý vị đang chịu đựng? Quý vị có thèm khát hạnh phúc trở lại hay không? Hơn nữa, khi quý vị đã ghiền hạnh phúc và quen với mọi việc đều luôn luôn xảy ra theo ý mình, và khi gặp chuyện bất như ý thì sự khổ sở trở thành lớn hơn nhiều. Thật ra, nó trở nên không chịu đựng nổi. Nó thường khiến ta tìm đến rượu để đối phó với tình trạng thất vọng và chán nản. và uống thuốc ngủ để được nghỉ ngơi, cần thiết để tiếp tục. Trong khi đó, ta nói với mọi người là ta rất hạnh phúc bởi vì ta có tiền tài, quyền lực và địa vị. Tôi xuất thân từ một gia đình kinh doanh và là một doanh nhân và tài phiệt vào lúc còn rất trẻ. Tôi xây dựng nhà máy đường, nhà máy dệt, xưởng làm mền, thành lập công ty xuất nhập cảng có văn phòng trên khắp thế giới. Trong tiến trình kinh doanh, tôi kiếm được rất nhiều tiền. Tuy nhiên, tôi cũng nhớ rõ ràng tôi đã phản ứng như thế nào đối với những sự kiện trong việc kinh doanh và đời tư của tôi trong những năm đó. Hàng đêm, nếu tôi thất bại trong một thương vụ trong ngày, tôi nằm thao thức hàng giờ và cố tìm ra những gì sai trái để lần tới tôi phải làm gì. Ngay cả khi ngày đó tôi thành công lớn, tôi nằm thức để tận hưởng thành quả của mình. Trong khi tôi thành công, tôi không hề có hạnh phúc hay an lạc trong tâm. Tôi nhận thấy rằng an lạc rất gần gũi với hạnh phúc, và tôi thường không có cả hai, mặc dù tôi giàu có và có địa vị trong cộng đồng. Tôi nhớ một bài thơ đắc ý của tôi liên quan đến vấn đề này. Thật dễ để vui khi cuộc đời êm xuôi như một khúc hoang ca. Nhưng một người có bản lãnh là người có thể mỉm cười khi mọi việc đều sai quấy. Làm sao để mỗi người trong chúng ta đương đầu với những thời kỳ mà mọi việc đều sai quấy là một phần chính trong ý nghĩa của hạnh phúc. Bất kể đến tiền tài, quyền lực và tiếng tăm của chúng ta, nhu cầu căn bản của con người là ai cũng muốn sống một cuộc đời hạnh phúc. Để được như thế, ta phải cảm thấy hạnh phúc thật sự. Cái gọi là hạnh phúc mà ta cảm thấy khi có tiền tài, quyền lực và thú vui giải trí không phải là hạnh phúc thật sự. Nó rất mong manh, không bền vững và dễ mất. Để có hạnh phúc thật sự, hạnh phúc ổn định và lâu dài, ta phải làm một cuộc hành trình sâu vào nội tâm, là loại trừ mọi bất hạnh tồn trữ trong tầng lớp sâu hơn của tâm. Khi nào đau khổ tại đáy sâu của tâm vẫn tồn tại, mọi cố gắng để cảm thấy hạnh phúc ở bề mặt của tâm đều vô dụng. Bất hạnh chất chứa ở đáy sâu của tâm tiếp tục sinh sôi nảy nở. Khi nào ta tiếp tục tạo ra những bất tịnh như tức giận, thù oán, ác ý và ganh ghét, luật tự nhiên là ngay khi ta tạo ra bất tịnh thì bất hạnh lập tức nảy sinh. Không thể nào cảm thấy hạnh phúc và an lạc khi ta tạo ra bất tịnh trong tâm. Hạnh phúc và bất tịnh không thể đi đôi với nhau, giống như ánh sáng và bóng tối không thể ở chung. Vào thời xa xưa trong nước tôi, một nhà khoa học siêu việt và vĩ đại đã khám phá ra một phương pháp có hệ thống và khoa học để ta có thăm dò sự thật về hiện tượng tâm, thân ở mức độ trải nghiệm. Phương pháp này được gọi là Vipassana, có nghĩa là quan sát sự thật đúng như thật một cách khách quan. Phương pháp giúp ta phát triển khả năng cảm thấy và hiểu được sự tương quan giữa tâm và thân, bên trong cấu trúc thể xác của chính mình. Phương pháp Vipassana gồm có luật tự nhiên là bất cứ khi nào bất tịnh nảy sinh trong tâm, cùng một lúc hai việc bắt đầu xảy ra tại tầng lớp thể xác. Một là hơi thở mất nhịp độ bình thường, ta bắt đầu thở mạnh hơn khi nào ô nhiễm nảy sinh trong tâm. Đây là sự thật thô thiển và hiển nhiên mà ai cũng có thể cảm thấy. Cùng một lúc, ở tầng lớp vi tế hơn, một phản ứng sinh hóa khởi sự trong người. Ta cảm thấy cảm giác trong thân, mọi ô nhiễm tạo ra, không cảm giác này thì cảm giác khác tại phần nào đó trong cơ thể. Đây là một giải pháp thực dụng. Một người bình thường không thể quan sát những bất tịnh trừu tượng trong tâm. Sợ hãi, tức giận, đam mê trừu tượng. Nhưng với sự chỉ dẫn và thực tập đúng đắn thì rất dễ quan sát hơi thở và cảm giác. Cả hai vốn liên quan trực tiếp đến những bất tịnh tinh thần. Hơi thở và cảm giác sẽ giúp ích theo hai cách. Thứ nhất, ngay khi bất tịnh nảy sinh trong tâm, hơi thở mất nhịp độ bình thường. Nó sẽ cảnh báo, hãy xem cái gì đó đã sai trái. Tương tự như thế, cảm giác bảo tôi, cái gì đó đã sai. Tôi phải chấp nhận điều này. Rồi sau khi đã được cảnh báo, tôi bắt đầu quan sát hơi thở, cảm giác và tôi thấy rằng sự bất tịnh sẽ sớm mất đi. Hiện tượng tâm thân này giống như hai mặt của một đồng xu. Trên một mặt là ý nghĩ hay cảm xúc nảy sinh trong tâm. Trên mặt kia là hơi thở và cảm giác. Mọi ý nghĩ cố tình hay vô ý, mọi bất tịnh tinh thần đều thể hiện bằng hơi thở và cảm giác trong giây phút ấy. Do đó, bằng cách quan sát hơi thở và cảm giác, ta gián tiếp quan sát sự bất tịnh tinh thần. Thay vì trốn tránh vấn đề, quý vị đang đối diện với sự thật đúng như thật. Rồi quý vị thấy rằng bất tịnh mất đi sức mạnh, chúng không còn khống chế quý vị như trước đây. Nếu quý vị kiên trì, thì rồi bất tịnh cũng hoàn toàn biến mất, và quý vị hưởng được an lạc và hạnh phúc. Bằng cách này, phương pháp tự quan sát cho ta thấy sự thật trong hai trạng thái, bên ngoài và bên trong. Trước đây, ta luôn luôn nhìn ra bên ngoài với cặp mắt mở, bỏ quên sự thật bên trong. Con người lúc nào cũng tìm kiếm bên ngoài về nguyên nhân của sự bất hạnh của họ. Họ lúc nào cũng đổ lỗi và cố thay đổi sự thật bên ngoài. Vô minh về sự thật bên trong, họ không bao giờ hiểu được rằng nguồn gốc của khổ đau nằm ở bên trong, ở những phản ứng mù quáng của họ. Ta càng thực tập phương pháp này, ta càng sớm thoát khỏi những bất tịnh chừng đó. Dần dần, tâm sẽ không còn bất tịnh, tâm trở nên thanh tịnh. Một tâm thanh tịnh lúc nào cũng tràn đầy tình thương. Tình thương không ràng buộc cho người khác, tràn đầy từ bi cho sự thất bại và đau khổ của người khác, tràn đầy hỷ lạc cho sự thành công và hạnh phúc của họ, tràn đầy bình tâm trong mọi hoàn cảnh. Khi ta đạt đến giai đoạn này, toàn thể khuôn mẫu của đời mình bắt đầu thay đổi. Ta không thể làm điều gì bằng lời nói hay việc làm phá rối sự an lạc và hài hòa của người khác. Trái lại, một tâm quân bình không những trở nên an lạc mà còn giúp người khác trở nên an lạc. Bầu không khí xung quanh một người như thế tràn đầy an lạc, hòa hợp và hạnh phúc thật sự. Chúng cũng bắt đầu ảnh hưởng đến người khác. Sự chứng nghiệm trực tiếp sự thật nội tâm. Phương pháp tự quan sát này được gọi là Vipassana. Nó là đường lối giản dị trực tiếp đưa đến một cuộc sống hạnh phúc thật sự. Có những yếu tố khác nhau để sống một cuộc sống hạnh phúc. Một số yếu tố này liên quan đến nhóm người tham dự hội nghị này. Khi quý vị có tất cả tiền bạc và của cải mà quý vị mong ước, làm sao quý vị có thể vui hưởng những đặc ân này trong khi có hàng triệu người đang đói khát, trong khi không có điều gì sai quấy trong việc kiếm tiền để chu cấp cho mình, cho gia đình và những người phụ thuộc vào mình. Quý vị cũng nên trả lại cho xã hội. Quý vị kiếm được tiền bạc từ xã hội, do đó quý vị nên trả lại ít nhiều. Thái độ phải là: tôi kiếm tiền cho tôi, nhưng tôi cũng kiếm tiền cho người khác. Một khía cạnh khác của hạnh phúc trong việc kinh doanh là phải chắc rằng những gì quý vị làm để kiếm tiền không làm hại hay tổn thương người khác. Đây là trách nhiệm lớn lao. Tiền bạc kiếm được mà làm hại sự an lạc và hạnh phúc của những người khác không bao giờ mang lại hạnh phúc cho quý vị. Hạnh phúc thật sự không phải là của cải hay thành đạt hay giàu sang hay quyền lực. Nó là trạng thái nội tâm con người phát xuất từ một tâm thanh tịnh và an lạc. Vipassana là một phương tiện giúp mọi người đạt được trạng thái đó. Làm thế nào để áp dụng Dhamma trong đời sống của sinh viên? Bài sau đây là diễn văn của thiền sư Goenka cho sinh viên Ấn Độ của Trung tâm Quản trị Symbiosis và SCM SRD và Trung tâm Is Symbiosis vào ngày Metta trong khóa thiền 10 ngày tại Dhammakiri từ 18 tới 29 tháng 9 năm 2002. Đây là vài lời để giúp các con làm thế nào để áp dụng phương pháp tuyệt vời mà các con đã học được ở đây trong đời sống hàng ngày. Nếu không áp dụng vào đời sống hàng ngày, thì việc tham dự một khóa thiền như thế này thật là vô nghĩa. Đây không phải là nghi thức hay nghi lễ. Đây là một nghệ thuật sống. Ta học cách làm sao để sống một cách bình an và hài hòa trong tâm và làm sao để giúp người khác sống trong bình an và hài hòa. Làm thế nào để tận dụng phương pháp này cho mục đích này? Là thiền sinh, các con rất may mắn vì nhà trường đã thấy được hiệu quả của phương pháp tuyệt vời này và tạo cơ hội cho các con tham dự. Phương pháp này không những chỉ giúp các con trong đời sống của sinh viên, mà còn giúp sau khi các con đã tốt nghiệp. Các con có thể trở thành một giám đốc, một tổng giám đốc hay làm chủ một công ty. Là một sinh viên, bây giờ các con có thể có những lo âu. Các con đã đọc và hiểu rõ những bài giảng, nhưng trong giờ thi, các con bị hốt hoảng và quên hết nên không làm bài đúng. Các con có thể bị điểm thấp hay bị rớt. Với phương pháp này, sự hoảng sợ sẽ giảm thiểu. Khi nào thấy rằng mình đang hốt hoảng, hãy ý thức về hơi thở trong vài phút với mắt mở. Hãy ý thức về hơi thở chỉ vài giây hay vài phút tâm các con sẽ an tĩnh và sự hốt hoảng sẽ mất đi. Nếu làm bài thi, các con sẽ làm đúng và sẽ đậu. Người ta thường trở nên bồn chồn trong hoàn cảnh căng thẳng, như khi gặp người có thẩm quyền. Các con không thể đương đầu với tình huống một cách đúng đắn bởi vì quá sức hốt hoảng. Phương pháp này sẽ giúp các con làm cho tâm được bình tĩnh. Các con có thể đối mặt với các tình huống một cách thành công bởi vì một tâm ổn định và an tĩnh là một tâm đầy sức mạnh. Khi tâm bị dao động và bồn chồn, khả năng để hiểu vấn đề giảm thiểu. Đang nghe giáo sư giảng một đề tài hay đọc một quyển sách nhưng tâm bị mơ hồ và bất ổn, khiến các con không thể hiểu một cách đúng đắn. Dù có đọc đi đọc lại nhưng các con vẫn không thể hiểu. Khi nào thấy tâm rất dao động, hãy thực hành Anapana, ý thức về hơi thở. Hãy quan sát cảm giác trong vài phút. Việc này sẽ làm ổn định cái tâm đang dao động và các con sẽ thấy rằng khả năng hiểu rõ vấn đề sẽ gia tăng. Cũng như vậy, khi đối phó với những tình huống, nếu tâm chạy lung tung, rất dao động, các con không thể có quyết định đúng đắn. Bằng cách thực hành phương pháp này, các con sẽ thấy rằng mình có thể có quyết định thích hợp bởi vì các con biết cách làm cho tâm được tập trung. Một vấn đề khác nảy sinh một cách rất tự nhiên vào lớp tuổi này. Đam mê nảy sinh, dục vọng nảy sinh. Các con có thể bị dục vọng này khống chế và trở thành nô lệ cho loại bất tịnh này. Các con có thể cố đè nén chúng, nhưng càng đè nén, tâm càng trở nên dao động hơn. Các con có thể thỏa mãn chúng bằng những hành động sai quấy, rồi sau đó cảm thấy hối hận. Ôi, ta không nên làm như thế, sai lầm quá. Một lần nữa các con trở nên khổ sở. Khi các con thực hành Vipassana đều đặn, các con sẽ thấy rằng tất cả những gì nảy sinh trong tâm đều kèm theo cảm giác trên cơ thể. Đây là phát minh vĩ đại của khoa học gia siêu việt này. Người ta ngộ nhận rằng Đức Phật là giáo chủ của một tôn giáo. Ngài không có liên quan gì với các tổ chức tôn giáo. Ngài là khoa học gia siêu việt nghiên cứu sự tương quan giữa tâm và thân. Ngài khám phá ra thân ảnh hưởng đến tâm như thế nào và tâm ảnh hưởng đến thân như thế nào. Và do vô minh, vì không biết những gì xảy ra trong nội tâm, ta bắt đầu tạo ra những bất tịnh và trở nên đau khổ như thế nào. Đức Phật khám phá ra một phương pháp là ngay khi một bất tịnh nảy sinh, nếu ta quan sát nó thì ta sẽ thoát khỏi nó. Bây giờ làm thế nào để quan sát nó? Ngài đã tìm ra phương cách. Không gì nảy sinh trong tâm mà không có cảm giác trên thân. Đây là luật tự nhiên. Luật này không do Đức Phật làm ra. Bởi vậy, khi nào đam mê, sợ hãi hay chán nản nảy sinh, phải có cảm giác kèm theo trong thân. Cảm giác này liên quan đến những gì nảy sinh trong tâm. Các con chỉ chấp nhận sự kiện cái này đã nảy sinh trong tâm. Ví dụ, sợ hãi hay đam mê hay ngã mạn hay bất tịnh khác đã nảy sinh trong tâm. Các con cảm thấy bất cứ cảm giác nào trong người và bắt đầu quan sát cảm giác đó. Nếu thực hành Vipassana một cách đúng đắn và tiếp tục thực tập sáng và tối, các con sẽ hiểu rằng mọi cảm giác dễ chịu hay khó chịu, thô thiển hay tinh tế đều có chung đặc tính là sinh, diệt, sinh, diệt. Quá sức vô thường, quá sức phù du. Như vậy, sự bất tịnh đã nảy sinh này cũng vô thường. Nó không vĩnh cửu. Hãy để xem nó tồn tại được bao lâu. Nó không thể chế ngự được các con, bởi vì các con đang quan sát nó một cách khách quan. Nó trở nên mỗi lúc một yếu dần và biến mất. Trong cuộc sống hàng ngày của một sinh viên, các con nên tận dụng phương pháp tuyệt vời này do một khoa học gia siêu việt khám phá. Sau này các con có những trách nhiệm lớn lao trong nghề nghiệp của mình. Từ những kinh nghiệm, thầy biết rằng nếu không có Vipassana, những cảm xúc tiêu cực sẽ nảy sinh trong mọi lúc. Khi các con có những cảm xúc tiêu cực, các con làm cho người khác dao động. Làm sao những nhân viên làm việc cho các con có thể làm việc hữu hiệu trong một môi trường bất tịnh như thế? Bằng cách thực hành Vipassana, toàn thể thái độ của các con thay đổi. Các con bắt đầu tạo ra những ý nghĩ tích cực. Nếu có người phạm lỗi thì có sao đâu. Với đầy yêu thương, đầy hảo tâm, đầy trắc ẩn. Ồ, người này vô minh hay không hiểu rõ nên vấp phải lỗi lầm. Hãy giải thích một cách điềm tĩnh và đầy trắc ẩn, và các con thấy kết quả sẽ rất tốt. Mọi người làm chung hay dưới quyền các con sẽ có hiệu quả hơn, bởi vì toàn bộ môi trường đã trở nên rất bình an và hài hòa. Thầy biết điều này qua kinh nghiệm bản thân. Sau khi thực hành Vipassana, việc làm ăn của thầy thay đổi và lợi nhuận gia tăng gấp bội, bởi những người làm việc cho thầy bắt đầu thực hành Vipassana. Nhờ vậy mà toàn bộ môi trường tràn đầy sáng tạo, tích cực. Điều này sẽ xảy ra. Phương pháp này sẽ giúp các con. Sự liên hệ của các con với đồng nghiệp, với nhân viên dưới quyền, với cấp trên sẽ trở nên tốt đẹp. Cuộc đời sẽ trở nên rất bình an, hài hòa. Đây là một phương pháp không có nghi thức hay nghi lễ. Rất quan trọng là các con tập yoga để giữ cho cơ thể được khỏe mạnh. Cũng vậy, Vipassana là một sự luyện tập tinh thần. Nếu các con thực tập mỗi sáng và mỗi tối, các con sẽ thấy rằng tâm của mình mỗi lúc một lành mạnh hơn, mang lại thành quả tích cực. Hãy tận dụng phương pháp này, không nên tham dự khóa 10 ngày này như một nghi thức, nghi lễ. Các con đã tới đây để học một phương pháp hết sức khoa học và tận dụng nó vì sự lợi ích của bản thân và sự lợi ích của những người khác. Khi các con sinh ra bất tịnh trong tâm, các con là nạn nhân đầu tiên của sự bất tịnh của mình. Bất cứ khi nào các con tạo ra ô nhiễm, các con trở thành nạn nhân đầu tiên. Các con trở nên khổ sở và các con bắt đầu làm người khác khổ lây. Bằng cách thực hành phương pháp này, các con sẽ học được cách làm sao sống một cách bình an và hài hòa trong nội tâm và tạo ra không gì ngoài sự bình an và hài hòa cho môi trường xung quanh các con. Sinh viên tại SCM SRD Run đã tham dự những khóa thiền Vipassana từ tháng 12 năm 96. Một khóa thiền 10 ngày và sự hành thiền hàng ngày là một phần của chương trình học từ năm 2002, sinh viên tại SCM SAD tại Nasik và Sitrun cũng đã tham dự những khóa thiền Vipassana 10 ngày tại Dhammagiri. Ấn bản Dhammagiri tháng 5 2004. Câu hỏi và trả lời cho giới trẻ. Những câu hỏi sau đây trong khóa đầu tiên cho thiếu niên tại Dhammagiri từ ngày 12 đến ngày 19 tháng 4 năm 2004. Câu hỏi được dịch và biên tập cho bản tin. Thiền sinh: Thưa thầy, nhiều cảm giác không khó chịu cũng không dễ chịu và ta không tạo ra chán ghét hay thèm muốn đối với chúng. Tại sao chúng ta phải quan sát những cảm giác như thế? Thầy Goenka: Có ba loại cảm giác: dễ chịu, khó chịu, trung tính. Ta thường tạo ra thèm muốn đối với cảm giác dễ chịu và chán ghét đối với cảm giác khó chịu. Còn đối với cảm giác trung tính thì sao? Các con phải quan sát cảm giác trung tính một cách kỹ lưỡng để các con hiểu được bản tánh vô thường của chúng, Anicca. Và nếu các con hiểu được bản tánh vô thường của chúng, các con sống với sự thật. Tâm các con sẽ trở nên bén nhạy, khiến các con không sinh ra thèm muốn, chán ghét hay vô minh. Bởi vậy, hãy tận dụng những cảm giác trung tính này và hiểu rằng bản tánh của chúng cũng là vô thường. Thiền sinh: Thưa thầy, trong lúc hành thiền Vipassana, nhiều lúc tâm con đi lang thang quá nhiều. Con có thể tập Anapanasati trong trường hợp này không? Thầy Goenka: Được, con nên tập Anapanasati. Khi tâm đi lang thang nhiều thì rất khó để tập Vipassana. Khi tâm các con rất dao động hay rất trì trệ là hoàn toàn không muốn hành thiền. Trong trường hợp như thế, các con phải tập Anapanasati. Sau khi tập Anapanasati một thời gian, khi tâm trở nên tĩnh lặng, các con có thể tập Vipassana trở lại. Khi tâm không ổn định, các con có thể tập Anapanasati một lúc, rồi phối hợp tập cả Anapanasati lẫn Vipassana. Với một hơi thở quan sát cảm giác tại một phần của cơ thể, với hơi thở kế tiếp quan sát cảm giác tại phần kế tiếp. Hãy quan sát cảm giác cùng chung với hơi thở, tâm sẽ ít đi lang thang hơn, bởi vì các con cho tâm hai đối tượng để thiền. Lúc nào có thể được, hãy hành thiền Vipassana để diệt trừ những bất tịnh ở bề sâu. Nhưng nếu tâm không ổn định, khiến con không thể quan sát cảm giác, thì hãy tập Anapanasati. Chúng ta phải sử dụng Vipassana để chiến đấu với kẻ thù. Anapanasati sẽ giúp chúng ta mài sắc khí giới để chúng ta có thể chiến đấu chống lại kẻ thù một cách hữu hiệu hơn. Thiền sinh: Thưa thầy, tại sao chúng ta lại có những cảm giác khác nhau tại những chỗ khác nhau trên cơ thể? Thầy Goenka: Có nhiều lý do gây ra cảm giác, chứ không phải do một nguyên do duy nhất. Cảm giác có thể do thời tiết, do thương tích hay bệnh tật, do ngồi lâu, do thực phẩm chúng ta ăn hay do sankhara trong quá khứ. Vì bất cứ nguyên nhân nào cũng không thành vấn đề. Dù cảm giác có là gì đi nữa, chúng ta quan sát và giữ được sự bình tâm, ngay như cảm giác là do những bất tịnh tinh thần. Có rất nhiều loại bất tịnh khiến ta không biết loại bất tịnh nào tạo ra cảm giác này. Do đó các con không nên đi vào chi tiết. Ví dụ, nếu chúng ta phải giặt quần áo bẩn, chúng ta lấy xà phòng với nước và chà quần áo với xà phòng. Không cần thiết phải biết khi nào, ở đâu và tại sao quần áo bị bẩn. Quần áo bị bẩn, chúng ta có xà phòng và chúng ta phải giặt. Tương tự như thế, chúng ta đã học được phương pháp Vipassana. Bất cứ lý do nào hay loại cảm giác nào đi nữa, chúng phải quan sát và hiểu được bản tánh vô thường của cảm giác. Ấn bản quốc tế, tháng 4, 2009. Tại sao tôi ngồi thiền? Paul Pleiman. Bài sau đây được trích từ bài Tại sao tôi ngồi thiền của câu lạc bộ xuất bản Phật giáo năm 1993 tại Tích Lan. Bác sĩ Pleiman là một thiền sư phụ tá của thiền sư S.N. Goenka và là một bác sĩ tâm thần. Việc đầu tiên tôi làm sáng nay là ngồi thiền một tiếng đồng hồ. Trong suốt 20 năm qua, tôi đã thường xuyên ngồi thiền như thế hàng đêm, hàng ngày, hàng tuần. Tôi muốn biết về chính tôi. Thật ngạc nhiên là hàng ngày chúng ta dùng hầu hết thì giờ trong đời để học hành, suy ngẫm, quan sát và điều động thế giới xung quanh chúng ta. Trong khi đó, cái tâm biết suy xét ít khi nào hướng vào nội tâm. Sự lẩn tránh này chắc chắn là thước đo của sự bồn chồn, do dự và sợ hãi. Hầu hết thì giờ của chúng ta được dùng cho những hoạt động hướng ngoại, làm lạc hướng sự tự quan sát. Sự thôi thúc mãnh liệt, không ngừng nghỉ xảy ra, không tùy thuộc vào những nhu cầu để sinh tồn như thực phẩm, chỗ ở và ngay cả thú vui. Từ giây phút này sang giây phút khác, chúng ta đắm chìm trong cảnh tượng, hương vị, đàm thoại, di chuyển hay trò chơi điện tử cho tới hơi thở cuối cùng. Thật ngạc nhiên khi những sinh hoạt bình thường từ hút thuốc, ngắm cảnh hoàng hôn đều chỉ hướng về, nhưng cuối cùng là lẩn tránh, sự chú ý liên tục đến thực tế về cuộc đời của chúng ta. Điều này thúc đẩy tôi từ tìm hiểu rồi đến sự nghiên cứu trí thức nghiêm túc tại trường đại học, khoa tâm thần trong ngành y, và cuối cùng tới nghệ thuật ngồi thiền do thiền sư S.N. Goenka giảng dạy. Ngài là một thiền sư Vipassana mà vợ chồng tôi đã tham dự một khóa thiền ở New Delhi, Ấn Độ vào năm 1974. Trong 10 ngày, không làm gì khác ngoài việc chú tâm từng giây phút vào thực tế của tâm và thân. Với ý thức và sự bình tâm, cho tôi cơ hội, mỉa mai thay, được hoàn toàn đơn độc và cô lập mà tôi chưa từng trải qua, và đồng thời thỏa hiệp với truyền thống, một đường lối như đã lưu truyền, thể hiện, diễn giải và truyền đạt bởi một người đang sống. Tôi luôn luôn biết ơn thiền sư S.N. Goenka đã ban cho tôi phương pháp này. Thiền Vipassana đã được bảo tồn tại châu Á trong suốt 2.500 năm từ khi được Thái tử Gotama, Đức Phật trong lịch sử, khám phá ra. Nghệ thuật sống của Ngài được các nhà bác học phương Tây gán cho nhãn hiệu Phật giáo. Nhưng Vipassana không phải là một tôn giáo hay một hệ thống triết lý. Vipassana là sự thực hành, một phương cách, một dụng cụ cho một người đang sống. Vipassana không làm cho ta chấm dứt sự tìm kiếm. Đối với tôi, Vipassana cung cấp một địa bàn, một viễn kính, một bản đồ cho những cuộc viễn du. Với sự thực tập hàng ngày, phối hợp với những khóa thiền chuyên sâu hàng năm, tôi tìm thấy sự kết hợp giữa tự nhiên và di sản, sự liên tục giữa hội nhập và cô lập. Vipassana là ống viễn kính mà bây giờ tôi có thể tìm kiếm con chim bí ẩn. Trước khi tôi được dạy cách ngồi thiền như thế nào, hành trình trong đời tôi phần lớn là qua sách vở. Tôi thấy những bài diễn văn và sách vở đầy hứng thú, khích lệ, nghệ thuật nhưng mơ hồ. Người ta có thể khuyên bảo, có thể nói, có thể viết, nhưng ngồi thiền là cách để cho tôi tượng trưng cho cái gì đó. Ngồi thiền vì cái gì đó không những chỉ bằng lời nói suông mà còn bằng cả tâm và thân của tôi. Đây là cách nhập cuộc được bảo vệ bởi thiền sư, giáo huấn, phương pháp và sự thực hành để đi vào ánh sáng và bóng tối trong tôi. Tôi muốn biết, muốn chỉ quan sát con người đang sống này đúng như thật, chứ không phải trông có vẻ như vậy, từ tình huống này sang tình huống khác. Dĩ nhiên, điều này hữu ích cho tôi trong cương vị một bác sĩ tâm thần. Nhưng động cơ của tôi trở nên cơ bản hơn, riêng tư hơn, lâu dài hơn. Tôi quan tâm đến tâm và thân của mình. Trước khi tôi có thói quen ngồi thiền, tôi đã nghĩ về tôi và sử dụng cơ thể tôi làm dụng cụ trong đời sống như cầm bút, bổ củi. Nhưng tôi chưa bao giờ quan sát một cách hệ thống và kỹ lưỡng bản thân. Tôi cảm thấy như thế nào? Không phải chỉ là cái nhìn hời hợt, thoáng qua, nhưng liên tục từ giây phút này sang giây phút khác, đôi lúc kéo dài hàng giờ, hàng ngày. Hoặc là tôi dồn hết tâm trí để quan sát ảnh hưởng tái diễn của tâm và thân trong trạng thái mệt mỏi hay nghỉ ngơi, đói khát, đau đớn, thư giãn, hứng tình, đờ đẫn hay tập trung. Sự tìm tòi để biết của tôi không hoàn toàn chỉ là khách quan và khoa học. Tâm và thân này là con thuyền cho đời tôi. Tôi muốn biết nó bằng thiên khiếu bẩm sinh, khiến cho những con thiên nga bay hàng 10.000 dặm mỗi mùa đông và mùa xuân. Bởi vì ngay lập tức sự hài hòa trong tôi rất là tuyệt vời, ngọt ngào, áp đảo, khiến tôi thích thú nhưng không thể ép buộc nhìn vào nó. Tôi muốn ngồi với quyết tâm mạnh mẽ để có thể gạt qua một bên chuỗi lo toan vẩn vơ như lơ đễnh hay phân tâm. Ngồi thiền là để biết chính mình, để thể hiện sự phổ quát của cuộc sống như một dự án thú vị không bao giờ hoàn thành. Hy vọng tôi có thể sử dụng nó ngay cả lúc đối diện với cái chết. Đối với tôi, cái biết này là một sức mạnh vĩ đại và vô cùng sảng khoái. Tôi ngồi thiền bởi vì, để cho và với sự biết ơn đối với cuộc sống hàng ngày. Những thi sĩ vĩ đại ca tụng sự bình thường bàn bạc khắp nơi, đầy rẫy những sự hé lộ, nhưng tôi biết đời tôi sẽ buông xuôi một cách dễ dàng và liên tục vì những sự phân tâm phiền muộn, quan điểm hẹp hòi. Tôi không muốn bỏ lỡ đời mình như đã từng lỡ những chuyến bay tại phi trường New York. Có thể là nghịch lý khi chỉ muốn thoát khỏi mơ mộng và lo lắng. Tôi phải cần đến một phương pháp, một sự thực tập, một kỷ luật, nhưng tôi cần đến chúng và tôi phải chấp nhận sự nghịch lý đó bằng cách làm những gì tôi phải làm để xua đuổi những lo lắng vẩn vơ ra khỏi tâm, để thức dậy trong nhiều bình minh hơn, để thấy đứa con trai của mình hiện thân qua sự biến đổi thần tốc. Tôi ngồi để khai mở từng lỗ chân lông và cả thể xác lẫn tinh thần, để chấp nhận cuộc sống quanh tôi, cả bên trong lẫn bên ngoài, ít ra là nhiều hơn bình thường. Nếu không phải là liên tục, khi nó đến ngưỡng cửa nhà tôi ngồi để tập biết ơn, để chấp nhận trạng thái bình an của con người, với đầy sự bình thường và bất khả kháng. Ví dụ như sự xuống cấp của cái giường trong phòng ngủ tồi tàn của tôi, hay đứa con trai 2 tuổi nhổ từng cái dầm đâm vào tay khi giúp tôi xếp củi trong tuyết mới vào tháng giêng. Tôi cảm thấy cần một tay lái, một con tàu, một phương pháp, một kỹ thuật, một đường lối để đi đúng hướng. Tôi cần gia tăng những giây phút tự chế, chứ không phải là gò bó, hạn chế. Trong lúc ngồi thiền, ta không đứng dậy hay nhúc nhích, hay kiếm tiền, hay để thi đậu, hay nhận được sự trấn an từ một cú điện thoại nào đó. Nhưng sự huấn luyện quân sự, hay học chơi đàn vĩ cầm, hay học trường y, cũng là những đường lối để tự chế theo ý nghĩa, mạch lạc và giới hạn này. Ngồi thiền là sự tự chế xoay quanh những giá trị đặc biệt. Quan sát là để thay thế mọi phản ứng. Thật là vô nghĩa khi dành trọn đời cho phương pháp này mà chỉ dùng hết thì giờ để mơ mộng hay nôn nóng mong đợi được thăng chức và tiến tâm. Dĩ nhiên, những điều này dù sao cũng sẽ xảy ra. Chúng là một phần trong cuộc sống của con người. Văn hóa sẽ không triển khai được căn bản đạo đức ở khắp nơi như 10 điều răn, 5 giới luật, nếu chúng ta còn bị chế ngự bởi hàng chục triệu thôi thúc. Công việc hàng ngày của tôi là lắng nghe, nhưng tôi nghe được rất ít từ những người khác ngoài những điều mà tôi đã thấy trong bản thân khi tôi ngồi thiền. Nhưng tôi cũng nhận thấy sự cần thiết của sự làm việc, rèn luyện và tự chế. Lệ thuộc, cô đơn, ham muốn, mệt mỏi, đói khát, nóng nảy, sai lầm, keo kiệt, hân hoan là những bạn cũ của tôi. Tôi có thể chào đón chúng một cách cởi mở và nồng nhiệt, bởi vì tôi biết chúng tự bên trong, nên không thể lên án chúng mà không lên án chính mình. Tôi cũng học được cách kiểm soát và sử dụng tiềm năng của chúng. Ngồi thiền đẩy tôi tới tột cùng của sự nỗ lực tự quản. Nó chủ động theo định hướng đúng với sở thích. Tuy nhiên, nó cũng phá tan sự tự vệ, thủ đoạn tự chế về sự đánh giá về chính tôi. Nó vừa tạo dựng, vừa đạp đổ cái tôi. Mọi ký ức, mọi hy vọng, mọi khao khát, mọi sợ hãi ùa về. Tôi không còn giả vờ cho mình là tổng số những ký ức được tuyển chọn hay tiêu biểu. Nếu quan sát mà không phản ứng, thì tất cả những gì xảy ra trong tâm đều có thể chấp nhận được. chúng là phần hiển nhiên của chính tôi, bởi vì chúng ở đó, ngay trong chính tâm tôi, ngay trước mặt tôi. Tuy nhiên, chúng cũng là những hiện tượng khách quan, vô tình, liên quan đến nhân quả, chuyển động không ngừng một cách vô tình, đi qua đời tôi mà không cần đến nỗ lực của tôi, không có sự kiểm soát của tôi và bất cần đến tôi. Tôi có thể thấy nhiều hơn, dung thứ nhiều hơn trong cuộc sống nội tâm. Đồng thời, tôi ít bị những động lực này thôi thúc hơn. Như giông bão và chim bồ câu, chúng là một phần của thiên nhiên, bay qua bầu trời nội tâm. Tâm lý phức tạp cuốn lên từ hỏa mù của sự đánh giá hời hợt về bản thân. Cùng một lúc, sự quyết tâm và sự dẻo dai mà tôi tạo ra chỉ để quan sát tăng trưởng như những cơ bắp khi tập thể dục. Dĩ nhiên, sự kết hợp liên tục của khoan dung và kiên trì vượt ra ngoài nguồn gốc trong lúc ngồi thiền. Tôi ngồi thiền vì biết rằng mình sẽ chết để làm giàu hay chỉ trích đời mình. Do đó, tôi phải cố hết sức tìm kiếm kỷ luật và sự quyết tâm cần thiết cho mình để thực sự đối diện với nó. Ngồi thiền gắn liền tôi với sự kiện tâm lý rằng cái chết là ngưỡng cửa của cuộc sống. Không có sức mạnh nào có thể cứu được tôi, bởi vì tôi có ý thức và lo sợ về cái chết. Tôi biết sống đúng cách, không phản ứng, nhưng với quyết định và cố ý lựa chọn những gì xảy ra trong từng khoảnh khắc thoáng qua trong đời tôi. Để thực sự sống, tôi phải thỏa hiệp với cái chết. Để làm được điều này, tôi cần thực hành. Mỗi lần ngồi thiền là một cái chết của những hoạt động bên ngoài, là xóa bỏ sự phân tâm, là dứt bỏ thủ đoạn ngăn ngừa. Đây là cuộc sống ngay giờ phút này, đúng như thật. Một ngày nào đó, sự chú tâm giản dị này sẽ rất hữu dụng. Nó đã hữu dụng. Tôi ngồi để trung thực với tôi, thoát khỏi những sự phê phán của mình và của người khác. Tôi đã sống nhiều năm trong đời bị xếp hạng, phần lớn là ở trường học. Nhưng rồi nới rộng ra giữa những bạn bè và trong xã hội. Như thường xảy ra vì quan tâm tới tôi, cha mẹ tôi đã nhồi nhét, tẩy não tôi bằng cách so sánh. Tôi tốt về cái này, hoặc không tốt, hoặc đủ tốt, hay tốt hơn, hay xấu hơn, hay tốt nhất, hay hoàn toàn không tốt. Bây giờ tôi thấy rằng ngồi thiền khai mở cái vô lý của sự so sánh về những thành quả. Cuộc đời bao gồm những gì tôi thực sự sống, chứ không phải sự đánh giá về việc đó. Ngồi thiền cho phép tôi thoát khỏi sự phê phán và đi sâu vào thực tế trước mắt. Tôi an tâm sống thực trong tôi và với chính tôi. Tôi ít chỉ trích hơn, tôi dễ dàng thoát khỏi sự tranh luận, bớt hy vọng, ít trông đợi hơn, bởi vì lời nói, hy vọng và hành động đã đủ là sự chiến thắng. Không có sự hỗ trợ, phương tiện hay thoải mái, không có sự kiểm soát môi trường. Tôi đã ngồi và quan sát tôi là ai khi không có ai và chẳng có gì chỉ cho tôi cách làm như thế nào. Sự thật là tôi đã ngồi thiền không đòi hỏi, không cần một thứ gì và tôi cảm thấy đầy đủ. Bây giờ xương sống và tay tôi mạnh hơn. Khi tôi bị mất thăng bằng, tôi có thể bị ngã giống như con mèo thay vì như một khúc gỗ. Khi tôi ngồi thiền, không một ai, dù là thân yêu hay thù nghịch, cho tôi những gì tôi còn thiếu hay lấy đi những gì tôi đang có. Bởi vậy, trong cuộc sống hàng ngày, tôi hướng mình để trở thành người mà tôi có thể sống. Chung với khi tôi ngồi lần kế tiếp, không có sự khen chê nào của người khác có thể giúp tôi đối phó với dữ kiện quan sát để thấy tôi là ai. Tôi ngồi trong đơn độc và tách biệt, những gì ít tốt đẹp nhất trong tôi trồi lên trên bề mặt của tâm. Và điều này thúc đẩy tôi vượt trội con người thật của tôi. Khi tôi bị dồn vào ngõ cụt đen tối trong bản thân, tôi tìm thấy nguồn gốc thật sự của con người của mình. Hai khó khăn lớn nhất mà tôi đối diện trong lúc ngồi thiền hàng giờ hay hàng ngày là sự đau đớn về thể xác và sự mất mát địa vị trong xã hội, cũng như trong cộng đồng mà trước đây tôi hướng tới. Cái đau khởi đầu ở đầu gối hay ở lưng lan rộng khắp cơ thể và cứ thế tiếp diễn. Cái tư cách hội viên và phần thưởng đi kèm cũng biến mất trong những giây phút đau đớn triền miên đó. Tôi tưởng tượng tới những chọn lựa khác, một căn nhà đẹp hơn, một chuyến nghỉ mát ở vùng nhiệt đới. Sự nể vì của đồng nghiệp khi nghe tôi nói về bước thang danh vọng của tôi. Tôi tưởng tượng đến những khủng hoảng tài chánh mà tôi không có khả năng đối phó. Tôi tưởng tượng sự từ chối nhục nhã, chà đạp những người tị nạn trong nghèo đói, hay kỳ thị hay tuyệt vọng nào đó. Tất cả những cái đó nằm sẵn trong tôi và cả trong tương lai của tôi, và trong bất cứ ai nếu ta nhìn đủ xa hơn. Tại sao tôi ngồi thiền ở đây? Một con chim đậu trên nhánh thấp của một tàn cây bên ven rừng, cất tiếng hót đắc thắng, biết rằng mình sẽ tiếp tục và sẽ là người kế thừa để truyền đạt những lợi lạc của những người thân yêu đã để lại dấu ấn. Và tư thế ngồi yên tĩnh và vững chãi này là lời ca của nòi giống của tôi. Ngồi thiền giúp tôi vượt qua sự sợ hãi sâu xa nhất. Tôi trở nên tự do hơn để sống bằng con tim và chấp nhận những hậu quả, nhưng đồng thời cũng gặt hái được phần thưởng của sự xác thực này. Hầu hết những cái mà tôi gọi là đau đớn thực ra là sự cô đơn và sợ hãi. Chúng mất đi, tan biến nhờ sự quan sát đó. Sự rung động trong người tôi chỉ có thể nghe được khi bình minh và hoàng hôn đột nhiên hòa nhập cùng một và kéo dài. Tôi cảm thấy sự nỗ lực mạnh mẽ đó là một cái giá nhỏ cần phải trả để nghe được khúc nhạc nội tâm này, khúc nhạc nhiệm màu trong tâm của cuộc sống. Tôi ngồi để chôn chặt và dàn xếp đời mình xung quanh tâm trí và để truyền đạt cho người khác những gì tìm thấy. Mặc dù tôi run rẩy trong gió mạnh, tôi trở lại với lối sống căn bản này. Sự thư giãn dễ dàng, êm ái, dễ chịu và sâu sắc, cộng với theo ý thức đơn thuần trong an tĩnh. Lột xác đời tôi như bóc vỏ một củ hành cho tới từng lớp sâu hơn của sự thật, để rồi tẩy chùi, thoa dịu cho tới khi lớp kế tiếp phơi bày. Tôi ngồi để làm cho đời tôi vào khuôn phép bằng những cái rõ ràng, giản dị, tự mãn và phổ quát trong tâm tôi. Công việc này sẽ không chấm dứt. Tôi đã thất bại sống thật sự nhiều ngày trong đời. Nhưng nay tôi sẽ tiếp tục dấn thân noi theo sự hướng dẫn rõ ràng về sự tự chế và thụ nhận đầy từ tâm. Tôi ngồi thiền để tìm ra rồi quảng bá lòng thương yêu, giản dị và sự khiêm tốn của con người. Ấn bản Dhamma Giri, tháng 7 năm 1995. Ứng dụng Dhamma trong cuộc sống. Bài dưới đây được trích từ bài pháp thoại ngày thứ 30 của khóa thiền 30 ngày của thầy Goenka. Một điều quan trọng nhất là áp dụng Dhamma vào cuộc sống. Nếu các con chỉ ngồi hết khóa này đến khóa khác, khóa 10 ngày hay khóa dài ngày mà không ứng dụng trong cuộc sống, Dhamma sẽ trở thành những nghi thức, nghi lễ trống rỗng. Các tôn giáo khác nhau có những nghi thức, nghi lễ, lễ bái khác nhau. Thật rất bất hạnh nếu Vipassana cũng trở thành nghi thức hay nghi lễ cho thiền sinh. Khi tham dự một khóa 10 ngày hay một khóa dài ngày, các con diệt trừ những khuyết điểm và phát triển những ưu điểm. Các con phải dùng những sức mạnh này trong cuộc sống hàng ngày. Trong một khóa thiền, các con tu tập ở tầng lớp sâu hơn của tâm, diệt trừ hết lớp này đến lớp khác của những bất tịnh. Sau khóa thiền, nếu các con lại bắt đầu tích lũy cùng một loại bất tịnh này, thì không đạt được mục đích. Ta phải hiểu ta đang làm gì. Toàn thể khuôn mẫu của cuộc đời phải thay đổi. Dhamma phải thể hiện trong cuộc sống hàng ngày. Ta phải không ngừng ứng dụng Dhamma trong cuộc sống. Những sức mạnh nào mà tôi đã đạt được trong một khóa thiền như thế này? Tôi sẽ sử dụng nó để đoan chắc rằng cuộc đời tôi trở thành một cuộc đời Dhamma. Tôi phải hoàn hảo trong giới luật, làm chủ được tâm và thanh lọc tâm. Trong khi đối diện với những tình huống khác nhau trong đời, tôi phải thực hành Dhamma thay vì tạo ra những sankhara bất thiện, phản ứng tinh thần hay tạo nghiệp. Bằng cách này, các con phải tự xem xét mình. Các con đã được làm người và đã được tiếp cận với Dhamma tuyệt diệu này. Các con đã vững tin vào Vipassana. Giờ đây, các con phải tận dụng chúng, được làm người, được tiếp cận với Dhamma và được học cách thực hành Dhamma. Đây thật sự là một cơ hội hy hữu. Mục tiêu thật rõ ràng, thoát khỏi mọi khổ đau. Điều này chỉ có thể được khi ta tẩy trừ hết mọi bất tịnh. Mục đích tối thiểu phải đạt được mục đích trở thành một thánh nhân, một Sotapanna, bậc nhập lưu. Sau đó, Dhamma sẽ lo liệu vì ta đã thoát khỏi bốn cảnh giới thấp kém hơn. Trước khi trở thành Sotapanna, ta phải phát triển để trở thành một Kula Sotapanna, một tiểu Sotapanna. Một Sotapanna bắt đầu luân lưu trong dòng suối giải thoát và chắc chắn đạt được mục tiêu tối hậu của sự giải thoát hoàn toàn. Một Kula Sotapanna bắt đầu luân lưu trong dòng suối Dhamma và chắc chắn sẽ trở thành một Sotapanna. Có ba phẩm chất quan trọng trong đời của một Sotapanna. Phẩm chất quan trọng thứ nhất, hoàn toàn không còn hoài nghi, ngờ vực về Dhamma. Visikicca, làm sao có thể nghi ngờ về Dhamma sau khi ta đã trực tiếp trải nghiệm về Dhamma? Trực tiếp trải nghiệm con đường, đã đi trên con đường và đã trải nghiệm được lợi lạc. Nếu ta nghi ngờ về Dhamma, về con đường, về phương pháp, và cảm thấy mình là một Sotapanna thì đó là một ảo tưởng lớn. Phẩm chất quan trọng thứ hai, hoàn toàn thoát khỏi sự ràng buộc vào mọi nghi thức, nghi lễ, Silavata Paramasa. Mọi tông phái, mọi tổ chức tôn giáo đều có những nghi thức, nghi lễ, tế tự. Một số người phát sinh sự ràng buộc sâu đậm vào những nghi thức, nghi lễ, tế tự này và cảm thấy họ có thể được giải thoát bằng cách thực hành chúng. Một Sotapanna thoát khỏi loại ảo tưởng này và hiểu rằng ta không thể giải thoát bằng cách thực hành chúng. Một Sotapanna thoát khỏi ảo tưởng này và hiểu rằng ràng buộc vào những nghi lễ, nghi thức này không thể đưa họ tới mục đích cuối cùng. Nếu ta còn bị ràng buộc vào chúng và cảm thấy rằng ta là một Sotapanna thì là một ảo tưởng, ảo giác lớn. Phẩm chất quan trọng thứ ba, hoàn toàn thoát khỏi niềm tin về thực chất của hiện tượng tâm, thân này. Sách Kha Yadithi. Thông thường, để giao tiếp với nhau, ta phải dùng những từ này, tôi và của tôi. Tuy nhiên, trong thực tế, không hề có cấu trúc thể xác hay cấu trúc tinh thần hay tổng hợp của cả hai là tôi hay của tôi hay linh hồn tôi. Điều đó trở nên rõ ràng đối với một Sotapanna không phải vì nghe pháp thoại hay đọc kinh điển, nhưng bằng sự trải nghiệm trực tiếp của chính mình, chia cắt, mổ xẻ, phân tán, làm tan rã toàn thể cơ cấu thể xác và tinh thần. Nó trở nên rõ ràng rằng bằng cách nào sự tương tác giữa thân và tâm không ngừng xảy ra, ảo tưởng về tôi và của tôi được tạo ra như thế nào. Ba phẩm chất này được củng cố trong một Sotapanna. Một Khula Sotapanna cũng phát triển cùng những phẩm chất này. Bởi vì trừ phi những phẩm chất này được phát triển, mục tiêu về Sotapanna còn rất xa vời. Một cơ hội hiếm có và tuyệt vời đã xảy ra trong đời các con. Hãy tận dụng cơ hội này cho sự giải thoát của chính các con. Budubado Dulabo Lokamin. Ta rất may mắn được sinh ra trong kỷ nguyên này, lúc một người đã trở thành hoàn toàn giác ngộ 25 thế kỷ trước. Một người trở nên hoàn toàn giải thoát, một vị Phật là điều rất hiếm có. Ta phải tích tụ và hoàn hảo các công hạnh ba la mật trong vô lượng kiếp. Nó cần nhiều thời gian, quá nhiều kiếp trống rỗng, hoàn toàn không có một vị Phật nào cả. Chúng ta hết sức may mắn là trong kiếp này, Đức Thích Ca đã thành Phật, và ngay cả sau 25 thế kỷ, phương pháp của Ngài, giáo huấn của Ngài, Dhamma, vẫn còn tồn tại. Manusabhavo Dulabho. Thật hiếm có để được làm người. Một cuộc sống quý giá như thế, tự nhiên đã ban cho khả năng tuyệt vời như thế cho con người. Quan sát sự thật trong bản thân, ta quan sát sự tương quan giữa tâm, thân. Bằng cách nào, vì lý do này, cái này xảy ra, Dhamma đã trở nên hết sức rõ ràng đối với con người, bởi vì khả năng quan sát một cách khách quan, thực tế của bản thân. Người ta nói rằng ai đó may mắn nếu sau khi chết được sinh ra trong cõi trời. Nhưng Đức Phật nói, ai đó trong cõi trời khi chết được sinh ra làm người thì rất là may mắn. Chức năng của con người để có thể nhìn vào nội tâm thật là tuyệt vời. Đây là kiếp sống khi ta có thể quan sát sự thật đúng như thật, vượt qua sự thật hiển nhiên và tiến vào sự thật tối hậu. chúng ta rất may mắn. Bây giờ chúng ta có cơ hội hiếm có này. Chúng ta làm người. Dulabham Saddhamma Savanam. Tuy nhiên, nếu một chúng sinh không gặp được sự thật, quy luật, Dhamma, nếu người đó không có cơ hội chỉ được nghe về Dhamma, người đó không tận dụng kiếp người, ta sống trọn đời như những chúng sinh khác. Một con vật, một con chim, một loài bò sát chỉ nghe nói tới sự thật về Dhamma. Điều này rất là hiếm hoi. Dulabha Saddha Sambatim. Ngay như nếu ta đã nghe về Dhamma, lắng nghe những lời Dhamma, thật hiếm khi phát triển lòng tự tin, lòng thành kính, đức tin vào Dhamma. Babajita Bavo Dulabo. Ngay như ta có đức tin vào Dhamma, thật rất khó để từ bỏ những trách nhiệm phức tạp của cuộc sống của một cư sĩ và sống như một vị tăng hay vị ni. Tất cả những điều hiếm quý giờ này đã có đủ. Bây giờ điều còn lại là củng cố trong Dhamma, vững mạnh trong Dhamma. Handadani Bhikkhave Amantayami Vo. Đức Phật ngay trước khi lìa đời kêu gọi những đệ tử hãy nhớ đến những lời cuối cùng của Ngài. Tất cả những lời của Ngài đều tuyệt vời, nhưng những lời cuối của Ngài như di sản vô giá, một món quà vô giá. Vajadhamma Sankhara Abhamadena Sambadetha. Mọi Sankhara đều là Vajadhamma Anicca. Những gì kết tụ chắc chắn sẽ phân tán. Những gì nảy sinh đều bị diệt đi. Đây là sự thật. Đây là thực tế. Đây là Dhamma. Đây là định luật. Đây là đặc tánh. Đây là Dhamma. Không ngừng chứng nghiệm thực tế này một cách chuyên cần. Abhamadena, hãy cảnh giác, hãy chú tâm. Đó là cơ hội tuyệt vời để được làm người, để được tiếp cận với giáo huấn của Đức Phật, để được nghe sự thật tốt đẹp về Dhamma, để phát triển niềm tin vào Dhamma và để thực hành Dhamma, sống một cuộc sống của một vị tăng hay vị ni. Hãy tận dụng tất cả những điều này trong cuộc sống hàng ngày. Dhamma không phải chỉ có trong 10 ngày. Dhamma không phải chỉ có trong 30 ngày. Dhamma là để cho trọn đời. Từng khoảnh khắc đều rất quý giá. Từng khoảnh khắc để cho chúng sinh biết về Dhamma. Ai đã chứng nghiệm được sự thật về Dhamma, dù chỉ chút ít, ai đã biết cách thực hành Dhamma, trở nên hết sức quý báu. Các con không thể bỏ lỡ cơ hội này. Hãy tận dụng Dhamma vì sự tốt lành của chính mình, vì lợi ích của chính mình, vì sự giải thoát của chính mình và cho sự tốt đẹp và lợi ích của rất nhiều người khác. Có quá nhiều đau khổ ở khắp mọi nơi. Không còn cách nào khác để thoát khỏi khổ đau. Nguyện cho Dhamma được lan truyền vì sự tốt lành của nhiều người, vì hạnh phúc của nhiều người, vì sự giải thoát của nhiều người. Ấn bản Dhammagiri, tháng 6, 2007.